Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nguyên Lam kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình ngày 14 tháng 10 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tối nay các bài phóng sự và tường trình của Đài Á Châu Tự Do bao gồm các đề tài: hệ thống thủy điện ở Việt Nam và bài học đắt giá sau sự cố sông Bung 2 ở Quảng Nam. Kế tiếp là một đọc báo trên mạng chung quanh sự kiện chương trình tái cơ cấu nền kinh tế ở Việt Nam trở lại vạch xuất phát sau 5 năm thực hiện. Phần thời sự còn có các đề tài khác như cơn bão biểu tình phản đối nhà máy thép Formosa, tường trình từ Việt Nam với câu chuyện đường phố, món ngon Hà Nội và vấn đề an toàn thực phẩm. Và sau hết là tường trình từ Thái Lan, ghi nhận sự thương cảm vô biên của người dân Thái Lan trước thông tin quốc vương băng hà. Nhưng trước khi đến với các phóng sự vừa nêu, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ.
Hòa Ái và các linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Ân xá quốc tế Amnesty International hôm qua ra thông cáo kêu gọi cần có hành động khẩn cấp đối với trường hợp blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đây là lên tiếng mới nhất về trường hợp này sau khi đại diện EU, Hoa Kỳ, Anh, Đức ở Việt Nam có tuyên bố tương tự. Ân xá quốc tế nhắc lại trường hợp blogger mẹ nấm tên thật Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, gọi bà này là nhân vật bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, bị bắt hôm ngày 10 tháng 10 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ân xá quốc tế cũng có cảnh báo nguy cơ blogger mẹ nấm có thể bị tra tấn và đối xử tệ hại nơi giam giữ. Ân xá quốc tế cho biết blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người đồng sáng lập ra mạng lưới blogger Việt Nam vào tháng 12 năm 2013. Hơn chục năm qua, bà tham gia cổ suý cho nhân quyền, chống lại bất công tại Việt Nam. Bà phải nhiều lần đối mặt với sách nhiễu, bắt bớ, thẩm vấn chỉ vì hoạt động ôn hòa.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có văn bản do ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch tỉnh, yêu cầu Giám mục Giáo phận Vinh có biện pháp đối với Linh mục Đặng Hữu Nam. Văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nêu ra những công việc của Linh mục Đặng Hữu Nam mà cơ quan này cho là sai trái và khẳng định giáo dân cũng như chức sắc thuộc Giáo phận Vinh không đồng lòng với các hoạt động của Linh mục Đặng Hữu Nam. Hôm nay, Linh mục Đặng Hữu Nam có một số phản bác lại văn thư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An như sau.
Ở đây là đất nước của tôi, dân tộc của tôi. Tôi trong tư cách là một linh mục, một người hướng dẫn, tôi giúp đỡ những người khác để đòi cái công lý và thực thi cái quyền của con người mà được hiến pháp và pháp luật quy định như là quyền khởi kiện. Đó là cái điều lẽ đương nhiên. Cái văn bản này thì chứng tỏ rằng Việt Nam không hề có tự do tôn giáo. Và khi mà chúng tôi làm cái điều này không phải là vì chúng tôi nữa, mà chúng tôi làm vì cái sự sống còn của người dân, vì môi trường biển, vì chủ quyền của đất nước. Và đây là cái lương tâm của người công giáo. Chứ không phải là cái tôi đi làm cái gì mà để phá hoại đất nước đâu.
Xin được nhắc lại, văn thư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đề ngày 7 tháng 10, nhưng hôm nay mới xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội. Tỉnh Quảng Nam chiều hôm qua họp báo về việc di dời nhà máy luyện cán thép Việt Pháp hiện ở thị xã Điện Bàn lên đầu nguồn sông Vu Gia, huyện Nam Giang. Cuộc họp báo được tổ chức sau khi dân chúng tại khu vực nơi nhà máy thép dự kiến được chuyển đến phản đối. Truyền thông trong nước dẫn lời bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp báo, rằng cơ quan này đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra về mức độ an toàn môi trường của nhà máy, và kết quả nằm trong quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đặt ra quan ngại về nguồn nước sẽ bị ô nhiễm nếu thực hiện việc di dời nhà máy lên thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, ở đầu nguồn sông Vu Gia. Bà Võ Thị Hạnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thép Việt Pháp, trong cuộc họp báo cho biết, dự án di dời nhà máy thép Việt Pháp về thượng nguồn sông Vu Gia, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, dự kiến khởi công năm 2017 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Trong phần câu chuyện thời sự, chúng tôi có trình bày chi tiết về vấn đề này. Mời quý khán giả đón nghe.
Cơ quan chức năng Hà Nội sẽ cử đoàn sang Trung Quốc làm việc liên quan ba nhà máy điện hạt nhân của nước này đặt sát biên giới Việt Nam. Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam, ông Vương Hữu Tấn cho biết như vừa nêu và được báo chí trong nước loan đi hôm nay. Theo ông Vương Hữu Tấn, thì hai nước có ký kết hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân và thực hiện từ năm 2012, nhưng trên thực tế, việc triển khai chưa được nhiều. Phát biểu của Cơ quan An toàn Bức xạ Hạt nhân Việt Nam được đưa ra sau khi có phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua về việc Trung Quốc vận hành ba nhà máy điện hạt nhân gần sát biên giới Việt Nam là nhà máy Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, nhà máy Trường Giang, tỉnh Quảng Đông và nhà máy Sương Giang nằm trên đảo Hải Nam.
Hôm nay tại Thái Lan, đông đảo dân chúng nước này tập trung dọc nhiều tuyến đường thủ đô Bangkok, chờ được trông thấy xe đưa thi hài quốc vương mới băng hà, Bhumibol Adulyadej về hoàng cung. Tin cho hay, nghi thức tắm xác theo nghi thức Phật giáo được bắt đầu và các lễ nghi khác sẽ được thực hiện trong nhiều tháng tiếp theo. Ít nhất trong 100 ngày đầu là lễ cầu siêu do các nhà sư xướng tụng. Hôm nay, mọi cơ quan công quyền và các doanh nghiệp nhà nước Thái Lan quản lý đều đóng cửa để tỏ lòng tiếc thương đối với vị vua mới băng hà hôm qua. Ngay sau khi tin tức quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời, nhiều vị nguyên thủ lãnh đạo trên thế giới như Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hoa Kỳ v.v. đều lên tiếng chia buồn về sự ra đi của một vị vua trị vì lâu nhất thế giới hiện nay và được khen ngợi, nể trọng bởi đức độ và công lao to lớn của ông đối với xứ Chùa Vàng.
Trung Quốc xóa 90 triệu đô la Mỹ mà năm ngoái Campuchia nợ Bắc Kinh. Ngoài ra, chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cấp thêm 15 triệu đô la cho Bộ Quốc phòng xứ Chùa Tháp. Đây là nội dung thông báo được đưa ra hôm qua trong chuyến công du chính thức của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Campuchia. Phát ngôn nhân của Thủ tướng Hun Sen cho biết, Chủ tịch họ Tập còn đồng ý gia tăng mậu dịch giữa hai nước từ mức 4 tỷ 400 triệu đô la Mỹ hiện nay lên 5 tỷ đô la Mỹ vào sang năm. Ông Tập Cận Bình còn hứa với Thủ tướng Hun Sen sẽ khuyến khích dân chúng Hoa Lục đi du lịch sang xứ Chùa Tháp, thúc đẩy số lượng chừng 700.000 người Hoa viếng thăm Campuchia hiện nay lên 2 triệu người vào năm 2020. Bản thân ông Hun Sen cho rằng phát triển của Campuchia hiện nay không thể đạt được nếu như không có sự giúp đỡ của Trung Quốc. Trong chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch Họ Tập, có tổng cộng 31 hợp đồng được ký kết.
Sau Campuchia, hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Bangladesh. Đây là chuyến công du xứ Nam Á đầu tiên trong vòng 3 thập niên qua của một vị chủ tịch Trung Quốc. Giới chức Bangladesh cho biết, dự kiến trong chuyến công du 2 ngày của Chủ tịch họ Tập đến nước này, hai phía sẽ ký kết các thỏa thuận đầu tư và cho vay tổng cộng chừng 20 tỷ đô la Mỹ. Nhân dịp này, ông Tập Cận Bình cùng tham gia khánh thành một khu công nghiệp gần cảng chiến lược Chittagong của Bangladesh. Hy vọng của nước chủ nhà là thu hút được nhiều đầu tư Trung Quốc vào khu công nghiệp này nhờ giá công nhân địa phương rẻ hơn so với ở Hoa Lục. Người đứng đầu Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh, ông Abdul Malut Ahmad, cho biết giá lao động tại nước Nam Á này rẻ hơn bên Trung Quốc từ 6 đến 7 lần.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, thưa quý vị, sự cố vỡ đường ống dẫn dòng thủy điện sông Bung Hai hồi tháng 9 khiến người dân hoang mang trong lúc Bộ Công Thương cho tiến hành điều tra, còn lãnh đạo Quảng Nam thì nhìn nhận đây là bài học xương máu. Các chuyên gia thủy điện trong nước phân tích điều gọi là bài học xương máu với mức độ an toàn cao nhất trong hệ thống thủy điện bậc thang ở Quảng Nam như sau.
tại buổi họp hôm 10 tháng 10 vừa qua liên quan đến việc vận hành liên hồ chứa nước trong mùa lũ của các nhà máy thủy điện trên lưu vực Vu Gia, Thu Bồn. Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam là ông Lê Trí Thanh nói rằng sự cố sông Bung Hai là một bài học xương máu. Phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhận định.
Chúng ta phải học bảo vệ cái gì chứ? Thực ra mà nói là cái đường ống đấy là khi mà nó bị vỡ là vấn đề của cái khi mà anh xả lũ là anh làm chưa đúng quy trình. Khi mà ngăn đập thì thường thường người ta xây dựng cả cái công trình mà đường ống xả lũ và cả thứ và đường ống dẫn dòng ấy. Thế là người ta phải hoàn thành tốt trước khi mùa mưa, nên chúng mình là phải tích nước vào mùa mưa, nên là các mùa khác là nó không có nước mà. Thế cho nên là chỉ xây dựng cái đường ống thật hoàn chỉnh rồi, đảm bảo kiểm tra rất thật tốt về mặt công trình rồi, thì khi ấy thì mình mới có quyền tích nước. Cho nên là mà phát biểu của ông đấy chắc là chỉ có liên quan đến vấn đề, tức là mà đập thủy điện đó người ta tích nước không đúng. Khi mà đắp đập thì bao giờ người ta cũng có một cái kênh để mà thoát nước. Nhưng mà cuối cùng thì kể khi mà mùa mưa rồi công trình của anh cũng chưa hoàn chỉnh. Đấy thì anh thì vội vã. Thế đấy là mình cho là cái sai lầm nhất.
Bài học quan trọng thứ hai, vẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Đình Triều, là nghiên cứu điều tích nước trong vấn đề xả lũ và tháo nước.
Có một cái hệ thống được khá nữa. Tháo lũ cũng phải có một quy trình. Dù như cái một tên tháo như thế nào, thả xuống bằng dưới lửa và thả xuống bằng dưới lửa. Đấy là phải có nghiên cứu và điều tiết. Cái vấn đề giám sát đấy là phải chú trọng thường xuyên luôn để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, không ảnh hưởng đến nhiệt lực. Theo đúng một cái quy trình xả lũ như thế chặt chẽ thì bao giờ nó cũng đảm bảo tốt, không có vấn đề gì. Sự cố điện là hay gặp, là anh không dự báo được cái mức độ mà mưa nó rơi xuống hoặc là mức độ nước ở thượng nguồn về. Cho nên anh cứ khi nào mà nước quá nhiều gặp nguy hiểm thì anh mới xả bừa. Chứ còn nếu mà giả sử mà có khoa học ấy, là anh phải biết dự báo được tính nước lũ trở về như nào thì nó không gây nguy hại mà cũng không để ép mình phải xả lũ một cách đột ngột. Cái đấy là một cái bài toán tương đối khó trong khoa học, nhưng mà phải làm được.
Cũng tại buổi họp ngày 10 tháng 10, Phó Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh đã yêu cầu các đơn vị là từ sự cố sông Bung Hai phải lưu ý kiểm tra các cửa van, vận hành thử máy móc cũng như các trang thiết bị như hệ thống loa, còi cảnh báo. Bên cạnh đó, phải tiến hành kiểm tra mốc cảnh báo lũ, nghiên cứu tăng dày các cột mốc và bổ sung trạm đo mưa, phối hợp lập bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu, vân vân. Tỉnh cân nhắc, lưu vực Vu Gia, Thu Bồn của Quảng Nam có 42 dự án thủy điện đã phê duyệt với tổng công suất trên 1.600 MW, có 10 dự án thủy điện bậc thang mà công trình đã đi vào các hoạt động và 3 công trình đang được xây dựng. Ngoài ra còn có 32 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, trong đó 10 công trình đã phát điện. Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, từng giám sát việc thi công dự án thủy điện Trị An, giải thích thủy điện bậc thang ở Quảng Nam chủ yếu dùng để phát điện, chứ không có nguồn nước để tưới cho hạ lưu. Vì thế nó ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn nước ở hạ lưu. Ông nói có thể vì thế, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mới phát biểu đây là bài học xương máu vì chính họ đã đồng ý với dự án thủy điện này.
Vừa qua cái chuyện sông Bung Hai không phải là do thủy điện xả lũ xuống, mà do lũ ở thượng nguồn nó đang đổ về thì công trình đang giai đoạn sửa chữa, cho nên là cái cánh cửa mà đóng cái ống thoát nước ấy thì là nó bật ra thì nó mới làm trôi xuống hạ lưu ngập các xóm. Cái này chính là do thi công. Cái cửa đó là cửa nhân tạo, cái cống lại thi công chưa tốt cho nên nó mới bị vỡ. Quy định của nhà nước là anh phải có quy trình điều tiết được duyệt và khi muốn xả lũ phải thông báo cho hạ du. Thì cũng có những trường hợp là lũ đến gấp quá cho nên là họ để bảo vệ đập cho họ cứ thế họ xả không kịp báo. Như vậy tức là chứng tỏ khi ta làm thủy điện bậc thang thì phải quan tâm về lũ ở đập trên xả xuống đập dưới thì thường thì người ta phải rất cẩn trọng. Tức là cách nhau bao nhiêu cây số thì mới có một cái bậc thang, thì khi lũ thì kia xả phải báo thì thế này đỡ được.
Vấn đề ở Quảng Nam là các bậc thang thủy điện gần nhau quá, độ dốc của sông quá cao, lũ lại mạnh nên không thể báo kịp.
Đấy là cái họ rút ra bài học, việc mà họ đồng ý phê duyệt thì họ không biết rằng khi lũ nó xả như vậy nó có thể gây nguy hại cho hạ du. Đấy là cái ý mà Quảng Nam tôi muốn nói thôi, chứ thực ra thì cũng chưa có trường hợp xả lũ lớn nào mà chết người thì cũng có.
Tại buổi họp, phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du của đập thủy điện Bậc Thang đối với 12 hồ chứa mà Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra, thẩm định trước khi chuyển qua Ủy ban Nhân dân tỉnh, được cho là bảo đảm an toàn. Ngoài ra, việc vận hành giữa các hồ chứa, việc phối hợp giữa các đơn vị quản lý công trình thủy điện, hệ thống camera theo dõi mực nước xả tràn cũng được đánh giá là tốt. Việt Nam có hai hệ thống thủy điện Bậc Thang quy mô, miền Bắc là Sơn La Hòa Bình, miền Trung là Quảng Nam. Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Vũ Trọng Hồng.
Việt Nam là một nước thu nhập thấp, giờ mới bắt đầu thu nhập trung bình. Nguồn tiền để có thể làm những cái loại năng lượng điện khác, ví dụ như là nhiệt điện, rồi là điện mặt trời, hoặc là điện gió là chưa đủ. Cho nên vì thế thì cái nguồn thủy điện là rẻ nhất và đồng thời nó là thủy điện sạch. Cho nên Việt Nam buộc phải phát triển cái này. Vì nước cũng cái nguồn năng lượng nhanh mà rẻ, cho nên là gần như đồng loạt các dòng sông đều xây dựng thủy điện. Và chính cái điều này nó mới vấp phải những cái chuyện là chẳng hạn như sông Bung Hai. Có thể nói với những thủy điện lớn ở miền Bắc như là Hòa Bình, Sơn La thì quy trình ta làm rất chặt, xa nhau hàng mấy chục cây số và người ta có hẳn quy trình điều tiết liên hồ chứa để báo cho nhau. Nhưng ở trong miền Trung là toàn thủy điện nhỏ mà cái dung tích chứa nước lại ít, cho nên là khi lũ về là thường người ta phải xả cấp, thì đấy là cái nhược điểm. Đúng ra miền Trung phát triển vội như vậy thì nó lại vấp, cái lũ nó về nó lớn. Thứ hai là đến mùa khô thì vì thủy điện nó phải tích nước cho nên nó lại vấp cái là muốn có nước chống hạn là không có. Thì cái này hiện nay nhà nước đang xem rút kinh nghiệm và đang phê duyệt một số dự án thủy điện nhỏ không cho phát triển nữa ở miền Trung.
Đối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Đình Triều, Viện trưởng Viện Địa vật lý ứng dụng, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, thủy điện là cứu cánh của Việt Nam.
Đã cần phải có năng lượng để phát triển thì là chỉ có duy nhất một cái đấy là hiện giờ người Việt Nam phải tận dụng. Cho nên là vì có cái câu chuyện là ồ ạt nhà máy thủy điện, nó thật không có cái gì mà tăng được cái nguồn năng lượng điện nhanh thủy điện. Cho nên là thủy điện vẫn là cái cứu cánh của người Việt mình bây giờ.
Được biết, Quốc hội Việt Nam từng loại bỏ khoảng 400 dự án thủy điện trên toàn quốc và hiện tại cũng đang xem xét để loại thêm nhiều dự án thủy điện nhỏ ở miền Trung.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do. Sau đây là thời gian dành cho mục đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý vị cùng tham gia.
5 năm tái cơ cấu nền kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam được cho là chưa đạt kết quả, nếu không muốn nói là thất bại. Một loạt các cuộc hội thảo, diễn đàn liên quan đến kinh tế đã diễn ra song hành với Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, nhóm họp ở Hà Nội, từ ngày 9 tới ngày 15 tháng 10. Một phần nghị trình của hội nghị là tìm biện pháp vượt qua sự trì trệ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh vấn đề chỉnh đảng, nội dung quan trọng của hội nghị Trung ương 4 khóa 12 là thảo luận một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Phải chăng do áp đặt thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một hình thức chưa từng có trên thế giới, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam xoay trở thế nào cũng bị các gút thắt chính trị ảnh hưởng tới thể chế kinh tế? Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 11 đã nhìn nhận yêu cầu cải cách chính trị. Theo đó, đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, hiện hoạt động trong tư cách luật sư nhân quyền ở Sài Gòn phân tích.
Người ta nói ở Việt Nam là từ nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 10, từ lần thứ 11, bây giờ lần thứ 12, thì đều có một cái đoạn ghi rằng là đổi mới kinh tế không đồng thời đổi mới chính trị. Mà đến bây giờ đó, thì chưa có một hội nghị trung ương nào bàn về đổi mới chính trị là đổi mới cái gì. À, trong đó là mở rộng dân chủ là mở rộng là như thế nào, thực hiện dân chủ là thế nào. thực hiện mọi việc tự do bố trí là như thế nào, tự do biểu tình là thế nào, rồi tự do lập hội là như thế nào, tất cả những vấn đề đó thì chưa có một cái hội nghị trung ương nào mà bàn nó chuyện là cả. Cho nên người ta đề nghị là cái việc đó đã ghi trong nghị quyết của đảng rồi thì đảng nên có một hội nghị bàn về nội hàm của cái này.
Khó hình dung hội nghị trung ương 4 sẽ tạo được đột phá gì về vấn đề cải cách thể chế chính trị trong tình hình hiện tại. Thế nhưng các chuyên gia kinh tế từ các diễn đàn trên cả nước đã mổ xẻ vấn đề này khá rành mạch. Theo Vietnamnet và Dân trí bản tin trên mạng ngày 13 tháng 10, 2016, tại cuộc hội thảo 30 năm đổi mới, thành tựu bài học và triển vọng, tổ chức hôm 8 tháng 10 tại Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định là, cho đến nay, mô hình kinh tế thị trường mà Việt Nam đã xây dựng vẫn chưa hoàn thiện. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh dẫn chứng 4 vấn đề cụ thể liên quan tới đất đai, tài nguyên thiên nhiên, sự phân bổ nguồn lực, sự can thiệp quá nhiều của nhà nước vào thị trường, bộ máy công quyền cồng kềnh và mối lo nợ công. Vẫn theo Vietnamnet và Dân trí ghi nhận, 4 vấn đề đi ngược lại nền kinh tế thị trường được tiến sĩ Lê Đăng Doanh mô tả rất đầy đủ và mang tính sống còn. Chúng tôi xin trích dẫn. Thứ nhất, đất đai và tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam được pháp luật Việt Nam quy định là sở hữu toàn dân, tức là không có chủ sở hữu cụ thể, dẫn đến sự lạm dụng quyền lực để thu lợi bất chính. Chẳng hạn như chênh lệch quá cao giữa giá đền bù đất cho nông dân với giá đất xây dựng. Việc thuê đất, giao đất thường thông qua biện pháp hành chính hoặc cưỡng chế gây bất bình trong xã hội. Tình trạng thiếu công khai minh bạch trong quá trình chuyển giao hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên, rừng và đất rừng cho doanh nghiệp khai thác, vô hình chung tạo cơ hội cho quan chức suy thoái tham nhũng. Thứ hai, tín dụng lãi suất vẫn còn được điều hành bằng biện pháp hành chính, phần lớn tín dụng được giao cho các tập đoàn và tổng công ty nhà nước, với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường, kết quả là nguồn lực được phân bổ không hiệu quả. Doanh nghiệp nhà nước sử dụng nhiều vốn, nhưng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng. Thứ ba, nhà nước vẫn còn can thiệp vào thị trường ở các cấp khác nhau, tạo cơ hội cho lợi ích nhóm phát triển. Nhà nước duy trì độc quyền ở nhiều sản phẩm và dịch vụ, chưa có cơ chế kiểm soát hiệu quả, làm môi trường kinh doanh kém lành mạnh, tạo cơ hội cho một số đối tượng giàu lên nhanh chóng, trong khi số đông doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa vật vã mãi mà chưa lớn lên được. Chính vì vậy, sau một thời gian tăng trưởng ngoạn mục, kinh tế Việt Nam lại rơi vào tình trạng bất ổn, bội chi ngân sách cao, nợ công tăng, trong khi tốc độ tăng trưởng giảm sút. Thứ tư, bộ máy cồng kềnh khiến chi thường xuyên rất cao, cần tái cơ cấu ngân sách toàn diện gắn với tái cơ cấu bộ máy, thiết lập kỷ luật ngân sách nghiêm minh, công khai minh bạch, gắn liền với trách nhiệm giải trình và trách nhiệm cá nhân để tiết kiệm. Vừa rồi là nhận định của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh tại hội thảo 30 năm đổi mới, thành tựu bài học và triển vọng, tổ chức hôm 8 tháng 10 tại Hà Nội, mà người đọc báo xem được từ mạng Vietnamnet và Dân trí online. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, để khắc phục và vượt qua tất cả những thách thức vừa nêu, Việt Nam cần thiết một cải cách duy nhất, đó là cải cách thể chế. Trong tình hình nội bộ nền kinh tế Việt Nam và các cam kết hội nhập quốc tế đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện sớm những cải cách thể chế cơ bản và có hệ thống, thay vì những cải cách cục bộ từng mặt, từng bộ phận như cho đến nay. Trả lời Nam Nguyên vào tối 13 tháng 10, giáo sư Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định.
Đánh giá một cách lý thực đấy là cái trình độ quản lý kinh tế của Việt Nam vẫn còn thấp. Cái thứ hai nữa là tôi cũng nhất trí về cái chỗ là cái lợi ích nhóm nó còn quá nhiều ở trong cái nền kinh tế Việt Nam. Đấy, cho nên là bây giờ cái thể chế của nó hay là tất cả những cái vấn đề về cái mô hình tăng trưởng thì tôi nghĩ là ở xung quanh Việt Nam thì có quá nhiều những cái nước mà người ta cũng có cái mô hình mà Việt Nam có tương đồng như điều kiện Việt Nam có thể học tập được. Tuy nhiên là cái năng lực quản lý của cái nền kinh tế nó chưa được cao. Cái thứ hai nữa là cái lợi ích chung của quốc gia thì nhìn chung là nó chưa tập trung vào mối. Chính là cái đó nó đã là phân tán cái nguồn lực đi và nó làm cho cái mô hình của Việt Nam nó chưa có một cái hướng đi cố định để mà mình cứ theo đó mà làm. Bởi vì nó cứ luôn luôn thử nghiệm cả anh ạ.
Giáo sư Vũ Văn Hóa trình bày quan điểm khác biệt của ông đối với vấn đề cần đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế thì mới có thể phát triển được. Ông nói.
Tôi nghĩ là cũng không hẳn là như thế. Có phải là đổi mới cái chính trị mà nó làm cho là cái tăng trưởng kinh tế được đâu. Cái đó là mình phải xem xét lại, bởi vì là có rất nhiều những cái quốc gia ở bên cạnh của Việt Nam ấy cũng không hẳn là nó đổi mới chính trị nhưng mà kinh tế của nó vẫn phát triển một cách rất bền vững. Thì cái đó cũng không hẳn là như thế. Cho nên là mình phải xem xét cái căn nguyên chính là cái lề lối làm việc, cái lề lối khai thác. Thế rồi là cái trình độ của cái người lao động ở cái đất nước đó như thế nào. Tôi lấy ví dụ bây giờ năng suất lao động cũng là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên như vậy, nhưng mà năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 1/5 hay là 1/7 của Thái Lan thôi, thì hoặc là bằng 1/15 của Singapore thôi. Thì tôi cho rằng cái đó không hẳn là ai phải đổi mới chính trị.
Một trong những nội dung về quan điểm định hướng chủ trương chính sách lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra hôm 9 tháng 10 khi khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 có vấn đề về tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất nông nghiệp. Giáo sư Vũ Văn Hóa trình bày ý kiến đối với vấn đề này.
Quan điểm của tôi là tôi muốn là phải là sở hữu đất đai, giao cho người ta nếu người ta có điều kiện thì phải cho người ta có quyền sở hữu. Còn nếu mà không có quyền sở hữu thì có quyền sử dụng ít nhất của người ta cũng phải 50 năm cho đến 70 năm sau. Thì tôi nghĩ là người ta mới có điều kiện và người ta mới có cái ý tưởng để người ta đầu tư vào cái ruộng đất của người ta tốt hơn. Và bên cạnh đó thì bây giờ đầu tư tích tụ ruộng đất nó lớn hơn thì bây giờ những cái người mà có ruộng đất ít bây giờ người ta làm gì, thì bây giờ mình cũng chưa có một cái định hướng để giải quyết cái lao động đó để cho người ta có cái thu nhập. Thì cái đó cũng là cái mà nó còn khiếm khuyết trong cái nền kinh tế, bởi vì lúc ấy người ta sẽ thất nghiệp rất là nhiều. Thế thì bây giờ giải quyết vấn đề gì đây, có một cái chính sách gì đây để cho những cái người người ta mất ruộng đất người ta có thể có điều kiện để người ta sống và phát triển được.
Trong dịp trả lời chúng tôi, tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, hiện làm việc ở Hà Nội cho rằng Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để có thể thực hiện cải tổ chính sách về ruộng đất.
Cái điều mà mọi người lo ngại đấy là cái điều kiện ràng buộc về tốc độ của cái quá trình tích trữ đất đai nó lại bị phụ thuộc rất nhiều nữa vào cái phần gọi là cái phần của thị trường lao động. Là rõ ràng là không phải chỉ ở Việt Nam hiện nay, mà chỉ riêng có thị trường đất đai là nó chưa hoàn chỉnh, mà ngay bản thân thị trường lao động cũng chưa hoàn chỉnh. Đây là hai chân phải đi song song trong cái quá trình thay đổi đổi mới về chính sách đất đai.
Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia Việt Nam đồng loạt trở lại vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế sau khi kế hoạch này đã được thực hiện trong 5 năm vừa qua. Sài Gòn Times Online và VN Economy ngày 12 tháng 10, 2016 trích lời ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam kêu gọi thực hiện đổi mới lần thứ hai. Lên tiếng tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam tổ chức hôm 12 tháng 10 tại Hà Nội, ông Trần Đình Thiên cho rằng 5 năm tái cơ cấu nền kinh tế tiến triển chậm, kết quả rất hạn chế và còn xa mới đạt mục tiêu và kỳ vọng. Theo lời ông Viện trưởng, dấu hiệu mất cân đối trong nền kinh tế vẫn đang tồn tại. Tụt hậu và tụt hậu xa hơn đã chuyển từ nguy cơ lớn nhất thành hiện thực ngày càng rõ. Việt Nam sẽ đổi mới lần thứ hai như thế nào trong bối cảnh nền kinh tế đã hết động lực phát triển, bị phong tỏa bởi nền kinh tế thị trường không thể hoàn chỉnh được vì định hướng xã hội chủ nghĩa? Đó là vấn đề mà Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đang mổ xẻ trong một đề án mới về tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời cũng là một chủ đề thảo luận của Quốc hội trong thời gian sắp tới. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị.
Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng, phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube mỗi tối thứ sáu hàng tuần, với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật Đài Á Châu Tự Do, sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mong quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng của Ban Việt ngữ, được phát hình trực tiếp vào lúc 10 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần, trên Facebook và YouTube, cũng như trên trang chủ RFA Tiếng Việt.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Nối tiếp phần phóng sự là ghi nhận từ mạng xã hội về cơn bão chống đối sự tồn tại của nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh. Xin nhường lời cho anh Kính Hòa.
Chủ nhật 2 tháng 10, khoảng một vạn người tại Hà Tĩnh biểu tình đòi nhà máy Formosa bồi thường thiệt hại vì đã gây ra thảm họa môi trường Vũng Áng, đẩy hàng trăm ngàn người sống dựa vào biển không còn kế sinh nhai. Đây là một cuộc biểu tình có thể là lớn nhất trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu không tính đến cuộc nổi dậy của dân chúng Quỳnh Lưu, Nghệ An, chống cải cách ruộng đất do Đảng Cộng sản thực hiện cách đây tròn 60 năm. Điều đáng nói nhất là trong cuộc biểu tình Hà Tĩnh là những người biểu tình đã biểu đạt ý kiến của mình một cách bất bạo động, không có xô xát và đập phá. Khía cạnh bất bạo động này được rất nhiều nhà báo, blogger bình luận. Giáo sư Mạc Văn Trang viết trên trang cá nhân của mình rằng một cuộc tụ tập tới 10.000 người mà không gây ra hiệu ứng đám đông, tâm lý bầy đàn, manh động, mất kiểm soát là một bằng chứng cho sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức pháp luật của những người tổ chức và người dân tham gia biểu tình. Nhà báo Châu Đoàn nói rằng cuộc biểu tình đã diễn ra một cách bất bạo động, và đó là một điều tuyệt vời. Tác giả Bùi Quang Vơm, người thường viết những bài phân tích về thay đổi xã hội tại Việt Nam, cho rằng đó là một sự trưởng thành về văn hóa biểu tình ôn hòa bất bạo động, một hình hài cách mạng đang hiển hiện. Cũng tại vùng đất Nghệ An, Hà Tĩnh này, những người cộng sản vẫn tự hào cho rằng đây là vùng đất cách mạng của họ. Ở đây họ đã dấy lên một phong trào gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh cách đây 86 năm. Ngay sau cuộc biểu tình chống Formosa tại Hà Tĩnh nổ ra, một nhà giáo tại Sài Gòn nhớ lại một bài thơ của một nhà thơ cộng sản về phong trào Xô Viết ấy, và bảo rằng những người và cảnh năm xưa, trớ trêu thai dường như không có gì thay đổi.
Kìa bến thủy đứng đầu dậy trước, nọ thanh chương tiếp bước đứng lên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi, không có lẽ ta ngồi chịu chết, phải cùng nhau cương quyết một phen. Tổng này, xã nọ kết liên, ta hò ta hét, thét lên mau nào. Trên gió cả cờ đào phất thẳng, dưới đất bằng giấy trắng tung ra, giữa thành một trận xông pha, bên kia đạn sắt, bên ta gan vàng.
Có một điều khác biệt là cuộc biểu tình 86 năm sau diễn ra bất bạo động và không bị đàn áp. Giáo sư Mạc Văn Trang còn nêu lên những điểm khác biệt giữa Xô Viết Nghệ Tĩnh và cuộc biểu tình vừa qua của dân chúng Hà Tĩnh Nghệ An hôm nay.
Sau cuộc khiếu kiện của hơn 500 dân Nghệ An tới cuộc biểu tình hơn 10.000 dân Hà Tĩnh, người ta đã ví như sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhưng thật ra về bản chất là không đúng, vì Xô Viết Nghệ Tĩnh dân nổi dậy do Đảng Cộng sản kích động, căm thù giai cấp, trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ, nhằm cướp chính quyền. Còn cuộc khiếu kiện biểu tình của dân Nghệ Tĩnh hôm nay là kêu gọi đoàn kết, toàn dân đấu tranh trong hòa bình cho công lý, cho sự phát triển đất nước.
Báo chí Việt Nam im lặng, không đưa tin về cuộc biểu tình ở Hà Tĩnh. Báo Thanh Niên đưa tin rồi gỡ đi. Báo Hà Tĩnh Online có viết một bài kết tội những người biểu tình gây rối. Tuy vậy, nhà báo Châu Đoàn nói rằng mình vẫn vui vì mạng xã hội đã thay cả hệ thống báo chí chính thống một cách tuyệt vời để làm thiên chức của nhà báo. Nhà báo đề nghị là nhà nước Việt Nam nên thay đổi cái cách làm truyền thông của mình.
Chính quyền nên thay đổi tư duy về chức năng báo chí Việt Nam. Sự kiện đồng trời mà tất cả đều im thinh thích, nhường chức năng chia sẻ thông tin cho mạng xã hội được độc quyền. Theo tôi, đây là một điều không khôn ngoan. Không đưa tin thì mấy chục triệu người cũng biết, và điều ấy sẽ làm báo chí mất uy tín.
Cuộc biểu tình ngày Chủ nhật đã diễn ra sau khi người dân biết được chính sách đền bù cho người dân lấy từ số tiền 500 triệu đô la Mỹ mà công ty Formosa bồi thường. Theo chính sách này, thì người bị thiệt hại chỉ nhận được tiền đền bù trong 6 tháng. Blogger Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động xã hội trẻ tuổi, hỏi rằng sau 6 tháng đó thì ngư dân sống bằng gì? Vì biển vẫn chết. Một số blogger nhận xét rằng chính phủ Việt Nam đã vụng về khi để cho Formosa chi ra 500 triệu đô la rồi phủi tay. Blogger Nguyễn Thị Oanh viết trên trang cá nhân.
Thật lòng, không hiểu tại sao chính phủ lại nhận trách nhiệm đứng mũi chịu sào trong vụ này, để rồi phải đối mặt với những áp lực không nhỏ từ dân. Bài toán giải quyết khối u Formosa đã sai cách giải ngay từ đầu, khi chính phủ tự ý thỏa thuận với Formosa để đồng ý nhận khoản bồi thường 500 triệu đô la mà không rõ căn cứ. Và bây giờ vẫn tiếp tục sai khi chính phủ đứng ra nhận tiền đó thay cho dân, rồi lại thực hiện chi trả bồi thường thay cho Formosa. Giờ đây, kẻ thủ ác hẳn đang xoa tay thở phào khi đã đẩy được hết trách nhiệm về cho chính quyền Việt Nam để mặc nhiên xem đó là việc của người Việt tự giải quyết với nhau.
Cùng quan điểm này là nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà khi nhận xét về vụ kiện của dân chúng Hà Tĩnh, cô viết.
Việc Formosa bồi thường cho người dân 4 tỉnh miền Trung chịu thảm họa xả thải là chuyện đôi bên, nhưng chính phủ đã đẩy mình vào thế kẹt khi tự thương thảo và đưa ra mức bồi thường. Không khó để thấy, việc 10.000 dân tụ tập và leo chiếm tường rào Formosa hôm qua chỉ là nối dài một lộ trình có kế hoạch, có lãnh đạo và chắc chắn không dừng lại đây. Tóm lại, vụ kiện về pháp lý thì hơi khó vì vướng chúng vào những bất cập của luật, nhưng chuyện Hà Tĩnh và Formosa không gói gọn trong vấn đề pháp lý mà còn là chính trị. Chính phủ Việt Nam đang mắc xương, gỡ kiểu nào cũng khó.
Ông Chu Mạnh Sơn cũng cảnh báo khía cạnh chính trị của cuộc biểu tình đòi môi trường sống Hà Nghệ tỉnh. Ông viết trên trang Ba Sàm rằng, nước có thể đẩy thuyền xuôi dòng, nhưng nước cũng có thể lật thuyền. Những cuộc biểu tình tại Nghệ tỉnh thoạt đầu do các vị chức sắc công giáo ở đây tổ chức. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, nhà hoạt động dân sự Nguyễn Quang Thạch cho rằng, những hội đoàn công giáo ở đây là những tổ chức dân sự rất hoàn hảo, giúp đỡ ông rất nhiều trong chương trình sách nông thôn do ông khởi xướng. Nhưng cũng tại Hà Tĩnh, cách đây 2 năm đã có những cuộc biểu tình bạo loạn đập phá những cơ sở của người Trung Quốc và Đài Loan, sau khi giàn khoan dầu của Trung Quốc lấn vào thềm lục địa Việt Nam. Khi được hỏi là liệu những vụ bạo động như vậy đã làm cho chính quyền Việt Nam nghi ngờ các xã hội dân sự hay không, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội cho rằng, những cuộc bạo động ấy được tổ chức nhằm bôi xấu hình ảnh của Việt Nam và những tổ chức dân sự. Ông cam đoan, nếu những tổ chức dân sự tổ chức biểu tình và phản đối, thì hoàn toàn theo tinh thần bất bạo động. Sau vụ biểu tình tại Hà Tĩnh vào Chủ nhật, mùng 2 tháng 10, blogger Nguyễn Anh Tuấn viết rằng,
không một chính quyền nào đủ sức phát hiện và giải quyết tất cả các vấn đề của người dân trong cuộc thảm họa. Chỉ có hàng ngàn nhóm dân sự khác nhau len lỏi vào từng cộng đồng nhỏ trong vùng thảm họa, đáp ứng những nhu cầu thiết thân của từng nhóm dân. Người dân, phụ nữ, học sinh, tiểu thương, thanh niên mới có thể giúp xả hơi các bức xúc xã hội.
Chứng kiến cả ngành truyền thông Việt Nam im lặng trước cuộc biểu tình lớn ở Hà Tĩnh, blogger nhạc sĩ Tuấn Khanh nhớ lại sự kiện hàng trăm nhà báo tại Sài Gòn trước năm 1975 ký kiến nghị đòi tự do ngôn luận.
Tôi đang tự hỏi, hay tự mình mơ, về 100 nhà báo ăn lương nhà nước cùng ký tên để phản đối công an nói riêng và chính quyền nói chung, hành xử tàn bạo với nghề làm báo. Nhưng có lẽ đó chỉ là một giấc mơ để nhớ về quá khứ, nơi nhân dân bị xét là phải sống trong một chế độ đồi trụy và tay sai, nhưng chứng cứ cho thấy họ vẫn rất lành lặn về tinh thần và nhân cách. Chắc rồi có lúc bạn sẽ nhận ra, tôi hy vọng vậy, chúng ta hay truyền thông trên đất nước này cũng giống như những người bán vé số sợ hãi chỉ còn quẩn quanh với niềm hy vọng nhỏ nhoi ở nơi mình đang sống, chứ không dám chạm vào hay cầm giữ một niềm hy vọng nào xa hơn lằn ranh mà người ta đã vạch sẵn cho mình. Trái tim của quyền lực thứ tư thoi thóp đập trong một thân thể cường tráng, trái tim đau bệnh, mòn mỏi bởi những lằn ranh.
Cũng trong thời gian diễn ra những cuộc biểu tình đòi mưu sinh, tổng biên tập một tờ báo của ngành dầu khí bị cách chức sau khi đăng tin có liên quan đến blogger người buôn gió đang sống ở nước ngoài, vốn không nhận được thiện cảm của chính quyền trong nước. Blogger Kinh Thư nhận xét rằng có một cơn bão đang thổi qua các cơ quan truyền thông chính thống của nhà nước Việt Nam. Trở lại chuyện biểu tình ở Nghệ Tĩnh, từ Sài Gòn ông Nguyễn Hồng Lam nhìn những biến động ở Nghệ Tĩnh như những vần mây đen đầy đe dọa của một cơn bão, và ông hy vọng rằng nó sẽ tan đi để có thể có vầng trời quang đãng minh bạch. Nhưng một tác giả khác lấy hiệu là Người Kỳ Anh lại đặt ra câu hỏi rằng trong hoàn cảnh không có cạnh tranh chính trị hiện nay của Việt Nam, liệu có chắc rằng một Formosa thứ hai sẽ không xảy ra hay không?
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây nhóm phóng viên từ Việt Nam sẽ trình bày câu chuyện các món ngon Hà Nội và vấn đề an toàn thực phẩm. Mời quý vị cùng nghe.
Hà Nội không chỉ nổi tiếng là một thành phố ngàn năm văn hiến, hà thành thanh lịch, mà đâu đó sự nổi tiếng này còn gắn liền với một thứ văn hóa phở mắng, bún chửi, cháo hâm he và những món ăn thượng vàng hạ cám, nguồn gốc bất minh. Nếu như trước đây, người dân Hà Nội tự tin về ẩm thực của thành phố này bao nhiêu, thì hiện tại, mỗi nghi ngại của người dân Hà Nội về hầu hết các món ăn ở đây đã làm cho Hà Nội trở nên thiếu ý vị và đáng sợ trong chuyện miếng ăn chỗ ở. Nhà nghiên cứu phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nhận xét về ẩm thực đường phố Hà Nội.
Thì ăn vậy thôi, chứ còn ăn theo kiểu coi như không biết, chứ tin tưởng thì không. Không tin tưởng khoảng 80% là vì cái không gian chật hẹp của quán xá làm cho mình cảm thấy là nó phơi bày ra tất cả đấy thì thấy nó không vệ sinh. Thế là tất cả cái đập ngay vào trước mắt ấy. Thế còn cái khâu chế biến thì nó khó thấy những cái cách họ dọn bát đĩa, rửa bát đĩa hoặc là cái gì đấy. Thì vì là cái không gian chật hẹp cho nên là nó cứ bay cả ra đấy, lúi xui. Nghĩ rằng là có muốn cho nó an toàn vệ sinh thực phẩm cũng khó. Nguồn thì là cái lo thường trực rồi, bởi vì cái nguồn, cái đó có như là cái hộp đen mình không biết được. Nó cái không gian này, quán xá nó nhỏ hẹp đấy thì là người ta múc phở đấy, nhưng người ta rửa bát cũng đấy, rồi người ta đấy, thì trông rất lùi xui. Nghĩ mà trong nguyên tắc khe khắt của ấy thì cũng được, thì còn về sâu xa hơn là cái nguồn thực phẩm cung cấp thì cũng không gần như là hoàn toàn chấp nhận, thì không thể kiểm tra được.
Đồng cảm với nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, một nhà văn hiện đang làm trong ban điều hành Hội Nhà văn Việt Nam, không muốn nêu tên, chia sẻ thêm là cái mà người ta gọi rằng tràng an thanh lịch hay ngàn năm văn hiến gì đó chỉ còn đọng lại trên mấy mái ngói rêu phong, trên những bức tường cổ, trên tháp chuông nhà thờ, trên tháp rùa Hồ Gươm hay trên dáng đứng lẻ loi, buồn tủi của chùa Một Cột, và đâu đó còn đọng lại trong một góc khuất tâm hồn của người Hà Nội. Cái còn lại dường như là một thế giới khác với hào nhoáng, cuồng nhiệt và đôi khi rộng tích được khoác chiếc áo văn hóa và ngồi chậm chệ giữa lòng thủ đô. Chính cái kiểu văn hóa dạng cày này nhanh chóng đẩy Hà Nội đến chỗ ăn sổi ở thì. Người ta không còn quan tâm đến sức khỏe của người mua, trồng cậu thả, bán cậu thả, và đến một lúc nào đó, người mua cũng cậu thả và ăn cho có cái ăn, chẳng còn quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm hay chất lượng thức ăn nữa, miệng cho qua bữa, miệng phải ngon miệng một chút là được. Mọi thứ đều không sao cả, và cái sự không sao cả này lâu ngày trở thành một thói quen và một sự chấp nhận, thậm chí là một điều sống. Người ta nhầm tưởng giữa hưởng thụ với cái cam chịu để ăn, bởi người ta vẫn cứ quan niệm rằng sáng cuối tuần phải hưởng thụ một bát phở thật ngon miệng, hay một bát bún, một phần đậu hũ mắm tôm chẳng hạn, ngồi đâu cũng được, chật chội, ồn ào và dơ dáy một tí cũng không sao, miệng là ngon. Và thậm chí chủ quán có chửi té tát vào mình cũng xem như giải trí, miệng sao có một chỗ ngồi để ăn cho ngon. Nhà văn này nói rằng đó chỉ mới là khía cạnh bên ngoài, vấn đề người ta xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào và nguồn gốc, xuất xứ của nó từ đâu thì cả là một hộp đen bí ẩn, nói theo cách của nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên. Đồng cảm với nhận xét của các văn nghệ sĩ, người lao động Hà Nội cũng thừa nhận là hầu hết các quán ở Hà Nội không còn an toàn. Anh Linh, một hướng dẫn viên du lịch hiện sống tại Hà Nội, chia sẻ.
Các quán cao cấp thì không biết, còn các quán bình thường thì cảm giác chẳng thấy an toàn gì cả. Do nguồn thực phẩm rồi các thứ này, bây giờ bảo thực phẩm an toàn thì chẳng biết thế nào. Bún đậu mắm tôm ấy, thì cái mắm tôm ấy nhiều người ăn thì vẫn bị đi ngoài. Thì nếu mà như thế thì nó lại không hề an toàn chút nào, bởi vì ngồi ngoài vỉa hè thì thực ra thì dân ta thì cứ ăn đấy thôi, nhưng ngồi ngoài đấy thì bụi bặm thì có cái gì che đậy gì đâu. Rồi nếu mà nói đến cái đấy thì lại nói đến mỡ. Cái nguồn mỡ thì em hôm trước em có xem một cái phóng sự về mỡ lấy từ bên Bắc Ninh, lấy mỡ bẩn, mỡ nhớt, mỡ vụn, mỡ vặt các thứ, thì đúng là người ta đi làm thì người ta làm sao cho nó có lời thì người ta lấy cái mỡ đấy cho nó rẻ thôi.
Anh Linh chia sẻ thêm, hầu hết nguồn thực phẩm tại thành phố Hà Nội đều đến từ hướng Đông Bắc và Tây Bắc, cụ thể là cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn và cửa khẩu Cốc Lếu, Lào Cai. Và đương nhiên, đây là nguồn thực phẩm của Trung Quốc. Bên cạnh đó, những người trồng rau xứ Bắc bây giờ không còn trồng rau theo phương pháp tự nhiên như trước, mà chủ yếu dùng thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc tạo màu xanh mướt và thuốc trừ sâu một cách vô tội vạ. Gia súc cũng được nuôi bằng thức ăn Trung Quốc để nhanh chóng phát triển và tăng trọng lượng. Một khi thực phẩm từ rau xanh đến thịt, bún, phở đều dùng chất hóa học, thì chẳng biết mức độ nguy hiểm của nó sẽ phát triển đến đâu. Hơn nữa, Hà Nội ngày càng trở nên náo nhiệt, quay cuồng và nhịp sống vội vã. Người ta bắt đầu chạy đua với thời gian trong việc ăn uống, và người bán thì chạy đua với lợi nhuận, nên vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm bị bỏ qua một bên. Một cán bộ thuộc Viện Dịch tễ Hà Nội không muốn nêu tên chia sẻ.
Cái đứa thì tôi không nắm chắc được. Nói chung là về cái nguồn gốc thì mình nhiều lúc mình bận lắm. Mình không quan tâm sâu vào những cái đó. Nên mà mình không thể biết nổi. Đó, nên là nhiều khi là việc của mình bận lắm nên mà mình không để ý nổi.
Theo ông cán bộ này, hiện tại có quá nhiều vấn đề để giới cán bộ nhà nước quan tâm, nên ông không thể nào theo dõi, tìm hiểu một cách cặn kẽ để biết được là thực phẩm, thức ăn tại các hàng quán ở Hà Nội có an toàn hay không, bởi vì muốn làm được điều này, phải tốn đến hàng chục tỷ đồng cho một chuyên đề, một dự án cụ thể. Ông cán bộ này khuyên mọi người hãy cứ yên tâm mà ăn uống ngon lành, vì Hà Nội luôn xanh sạch đẹp và là điểm đến lý tưởng của mọi du khách trong nước và quốc tế. Ông cho rằng, khi ăn uống mà quá quan tâm về nguồn gốc, xuất xứ của thức ăn mình dùng, thì việc ăn uống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, và người ta ăn được thì mình cũng ăn được. Ông cán bộ này cũng khuyến cáo mọi người không nên ăn các thực phẩm trong các quán khi thực phẩm đó đã có mùi lạ, đã lên men hoặc có nấm lạ xuất hiện trong thức ăn. Đặc biệt, khi ngửi vào thức ăn mà nghe mùi gián, mùi chuột thì tuyệt đối không nên dùng và phải báo với cơ quan chức năng gần nhất. Ông vui vẻ nói rằng bất kỳ người dân nào cũng thực hiện đúng quy trình khoa học mà ông đã nói thì chắc chắn sức khỏe sẽ rất đảm bảo và chẳng còn gì để lo lắng. Nghe ông cán bộ đài lạc quan này nói chuyện xong, chúng tôi chỉ biết gật đầu cảm ơn bài giảng về quy trình khoa học của ông, và qua đó, chúng tôi cũng vỡ lẽ được ít nhiều vì sao thực phẩm độc hại ngày càng xuất hiện tràn lan ở Hà Nội, cũng như xuất hiện khắp mọi nơi trên đất nước này. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, để kết thúc phần thời sự tối nay. Thưa quý thính giả, vua Thái Lan Rama IX, Bhumibol Adulyadej đã từ trần tại bệnh viện Sirira, thủ đô Bangkok, hưởng thọ 88 tuổi. Dư luận xã hội và người dân Thái Lan nói gì về sự việc quan trọng này? Anh Vũ trình bày.
Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2016, trên các phương tiện truyền thông của Thái Lan đồng loạt truyền đi văn bản thông báo từ Văn phòng Hoàng gia Thái Lan cho biết, hồi 15 giờ 52 phút chiều ngày thứ Năm 13 tháng 10 năm 2559 Phật lịch, nhà vua Thái Lan Rama IX Bhumibol Adulyadej đã từ trần tại bệnh viện Sirirat, thủ đô Bangkok sau một thời gian lâm bệnh nặng. Đây là một thông tin đột ngột đã gây đau buồn lớn nhất đối với tất cả các dân chúng Thái Lan chúng tôi. Bà Padap, một chủ nhà hàng tại tỉnh Nakhon Javan cho biết, theo bà, Đức Vua là chỗ dựa về tinh thần đối với mọi người dân Thái Lan, và nói với chúng tôi. Người dân Thái Lan chúng tôi, ai cũng hết sức bất ngờ và vô cùng đau xót trước tin ông vua của chúng tôi vừa tạ thế. Khách hàng của nhà hàng chúng tôi cũng vậy, hôm nay khi nhận được tin đau buồn này, tất cả đều bỏ dở bữa ăn và đứng lên để đi về nhà, bởi vì tất cả mọi người dân Thái Lan đều kính yêu đức vua của mình. Theo tiểu sử của nhà vua Thái Lan Rama IX Bhumibol Adulyadej, ông sinh ngày 5 tháng 12 năm 1927 tại tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ và trở về Thái Lan năm 1928. Ông tốt nghiệp ngành luật và khoa học chính trị tại Thụy Sĩ và đã kế vị ngai vàng ngày 9 tháng 6 năm 1946. Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã trị vì ở Thái Lan trong suốt thời gian 70 năm và ông là vị hoàng đế có thời gian nắm quyền lâu nhất. Đối với dân chúng ở Thái Lan, vua Bhumibol Adulyadej, người có công lớn trong các chính sách phát triển kinh tế ở Thái Lan, đồng thời ông đã có rất nhiều nỗ lực để kiến tạo tiến trình chuyển đổi dân chủ và được nhân dân hết sức tôn kính và coi ông như người cha của người dân Thái Lan. Theo nhật báo Thai Post Online, cựu Thủ tướng Prem Tinsulanon, người giữ chức vụ Thủ tướng Thái Lan từ tháng 3 năm 1980 đến tháng 8 năm 1998, nói với báo giới Thái Lan về vai trò của nhà vua Bhumibol Adulyadej đối với sự ổn định chính trị của đất nước Thái Lan đã cho biết rằng, ngài không can thiệp cho tới khi chính phủ khi đó không thể nào kiểm soát được tình hình Trong thời khắc vô cùng khủng hoảng, mọi lãnh đạo nước Thái đều đã tìm tới nhà vua để kêu gọi sự giúp đỡ để ngăn chặn đổ máu. Ngài đã mang lại hòa bình bằng cách đưa ra những lời khuyên. Bà Manifold, một nhà nghiên cứu khoa học ở Đại học Bắc Măng Cốc, cho AFA biết cảm xúc của bà và bạn bè khi nghe tin vua Bumifol Adunzadeh băng hà. Bà nói: bà ý bà nói rằng tôi và bạn bè tôi hết sức đau lòng. Điều đó đối với tôi không có gì có thể diễn tả được cảm xúc của mình trong lúc này. Tôi không biết nói gì hơn là hết sức đau xót. Đây có thể là một điều đau xót nhất của tôi từ trước đến nay. Phát biểu trong bản tin đặc biệt chiều ngày 13 tháng 10 năm 2016 trên đài truyền hình đặc biệt của chính phủ, Thủ tướng Thái Lan ông Prayut Chan-o-cha có đoạn nói rằng đất nước Thái Lan đã trải qua nỗi đau và mất mát lớn nhất và ngày 13 tháng 10 sẽ mãi mãi ở trong tâm trí của người dân 70 năm qua, là 70 năm mà phúc lợi xã hội Thái Lan luôn tràn đầy và giờ đây là thời điểm khổ niềm tiếc thương vô hạn. Nhà vua của chúng ta đã đưa người dân từ chỗ vô vọng đến bến bờ bình yên với lòng quyết tâm và sự dũng cảm đương đầu mọi thử thách. Vì vậy, trong bài phát biểu của mình, tướng Prayut Chan-o-cha cũng khuyến cáo dân chúng Thái Lan nên tin tưởng vào các thông tin từ chính phủ và cần cảnh giác trước các tin đồn ác ý từ những người mà ông coi là những kẻ phá hoại. Giới học sinh sinh viên Thái Lan mà chúng tôi có dịp tiếp xúc trong những ngày này cũng cho biết họ hết sức bất ngờ và đau xót trước tin nhà vua Bumifol Adunzadeh qua đời. Theo họ, vị vua này đã cống hiến cho nhân dân và đất nước Thái Lan vô cùng to lớn. Anh Khiếu Mạn Ni, một học sinh phổ thông trung học, cho biết:
có rất là xót xa, cũng như là quan điểm nhận thức tương đồng. Có không nghĩ rằng sẽ xảy ra nhanh chóng. Có họ mệt mỏi nhiều lắm, khống lạt mà có 70
năm. Đây, ông nói, tôi cũng như bạn bè của tôi bất ngờ trước tin nhà vua của chúng tôi băng hà. Chúng tôi đều có cảm giác đau xót và đau đớn khi đón nhận tin buồn này. Ông vua của chúng tôi đã hết sức phục vụ cho đất nước Thái Lan trong suốt 70 năm qua. Chúng tôi vô cùng biết ơn và tôi cũng mong ông ra đi được thanh thản. Những người lao động của Thái Lan cũng bất ngờ trước tin buồn này và họ cho biết đây là một tin đau đớn nhất đối với họ. Trong một tâm trạng hết sức xúc động, ông Sổm Sai, một công nhân xây dựng làm việc tại tỉnh Nakhon Pathom, cho biết: Đại ý ông nói, tôi thực sự là đau xót khi nhận được tin này. Tôi vẫn cứ nghĩ điều đó không phải là sự thật. Kiều bào Việt Nam, những người Thái gốc Việt đang sinh sống ở Thái Lan cũng chia sẻ những suy nghĩ tôn trọng và biết ơn của họ đối với vua Thái Lan Bumifol Adunzadeh. Theo họ, nhà vua Thái Lan đã đóng góp nhiều công sức trong việc xây dựng nhà nước Thái trở thành một quốc gia phát triển. Khi được hỏi về tương lai của đất nước Thái Lan trong thời gian trước mắt, bà Padap tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn định. Theo bà, chế độ quân chủ Thái Lan là điều mà người dân Thái Lan đều mong muốn và ủng hộ. Bà nói: Đấy, bà nói, tương lai của đất nước Thái Lan ư, tôi luôn cần một vị vua làm trung tâm để có thể gửi gắm niềm tin và sự kính trọng của dân chúng. Theo thông báo của chính phủ Thái Lan, tất cả các công sở, trường học, bệnh viện trên toàn quốc sẽ treo cờ rủ trong vòng 30 ngày từ ngày 14 tháng 10 năm 2016 và yêu cầu toàn thể viên chức nhà nước sẽ để tang cho nhà vua Thái Lan Bumifol Adunzadeh trong thời gian một năm. Còn đối với người dân thì chính phủ kêu gọi hãy để tang tùy theo tín ngưỡng và điều kiện cụ thể của từng người.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1503 kHz, cùng các làn sóng ngắn 25m và 31m. Thưa quý thính giả, bên cạnh chương trình truyền hình mạng khởi sự vào 11 giờ mỗi tối thứ Sáu, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài chúng tôi được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nguyên Lam kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.